yên tâm với người qua tay rồi. Một lần giang dở mãi còn đâu nữa. Tôi mong mơ, ôi tuổi thơ vùng cát hoang.
Chương 6. Thưa giáo sư, chúng tôi lớn và sống. Giáo sư không nên dùng những lời sỉ nhục quá đáng. Học sinh Trần Long đã can đảm đứng lên thay mặt cho lớp đệ nhất bày tỏ tâm sự khó chịu của mình với giáo sư Nguyễn Háo Danh. Khi ông này mắng một cô nữ sinh đồ quỷ cái học hành cái con khỉ và dạy một nam sinh trông tướng mày sau này có tương lai làm cu li. Dạo đó học sinh đệ nhất C còn hiếm, các trường nữ trung học chưa có lớp đệ nhất ban C nên nam nữ học chung một lớp tại trường trung học công lập nọ. Vị giáo sư ăn văn mới tốt nghiệp trường đại học sư phạm ra, ông ta còn trẻ, chỉ hơn học trò của ông vài tuổi. Thầy còn trẻ luôn luôn có mặc cảm với học trò lớn. Hoặc vị giáo sư giỏi, tài hoa thì dùng sự giỏi, sự tài hoa của mình chinh phục đám học trò. Hoặc vị giáo sư tạm tạm giỏi thì dùng uy quyền của bậc thầy để át giọng học trò ngay từ buổi học đầu. Kinh nghiệm sư phạm cho hay, hễ giáo sư trẻ mà hiền thì sẽ trở thành hèn, bị bọn học sinh trêu chọc, không thể nào dạy dỗ được. Lớp học ồn ào như một cái chợ, giáo sư Danh đã tận dụng sự át giọng để lấp đầy hố mặc cảm giáo sư trẻ mới ra trường của mình. Ngay hôm mới vào lớp, ông đã mắng thậm tệ một vài tên học trò quên không đứng dậy chào ông. Và ngay từ hôm đầu, học trò đã bất mãn ông, ghét ông ngấm ngầm. Sự chống đối ngấm ngầm có ngày phải bùng nổ, và Trần Long đã làm nổ, đã thỏa mãn nỗi ấm ức của bạn học cùng lớp. Nó đã cam đảm đón nhận hậu quả. Giáo sư Danh bỏ dậy lên văn phòng hiệu trưởng. Hôm sau Long bị đưa ra hội đồng kỷ luật về tội hỗn láo với giáo sư. Chưa đủ, giáo sư Danh quen thân với những nhân vật lớn trong sở nghiên cứu chính trị. Ông muốn hành Trần Long cho bỏ ghét. Long còn bị cảnh sát vào tận lớp còng tay bắt đi. Nó bị nghi là Việt Cộng phá hoại. Trần Long nằm trong phòng tạm giữ quận X tuần lễ liền. Phòng tạm giữ quận X nổi tiếng là phòng tạm giữ hiền nhất so với các phòng tạm giữ ở Đô Thành, nhất là so với phòng tạm giữ ở quận Tân Bình. Các thầy cảnh sát canh phòng tạm giữ ở quận tương đối dễ dãi. Các thầy chỉ nạt nộ miệng chứ không bộc tai hay đấm đá tù nhân, trừ thằng nào gấu. Nhưng một người lương thiện gặp rồi vận rồi bị đẩy vào bất cứ một phòng tạm giữ nào, khi được tha về cũng khó mà quên những cảm giác giận mình mày của một đêm ngồi bó gối nhìn giây phút thời gian chậm chạp trôi, đêm tưởng chừng dài vô hạn. Lê Hùng thở dài. Anh gặp Long Đất ở phòng tạm giữ. Bích Thảo hỏi, anh kể tiếp đi, rồi Long Đất ra sao? Lê Hùng bảo người yêu, em ra tắt nhạc đi, anh muốn yên lặng để nhớ lại từng cảm giác biến đổi trên khuôn mặt Long Đất đêm chú ấy gặp anh ở phòng tạm giữ. Anh muốn nhớ rõ ràng từng cơn gián, những mùi xú uế, những điều oan nghiệt xô đẩy Trần Long thành Long Đất. Em đừng nói năng gì nhé. Khi thành phố lên đèn, phòng tạm giữ ở các quận bắt đầu nhộn nhịp. Khách hàng từ các xóm, các ngã đường được mời về quận. Phần đông là khách hàng không có tên trong sổ gia đình, quên thẻ căn cước ở nhà, gây sự với nhân viên nhân lực. Khoảng 10 giờ khách hàng thuộc thành phần Đĩ Điếm, Ma Cô và dân làng chơi. 12 giờ trở đi khách hàng thuộc thành phần đi trong giờ giới nghiêm. Những thằng du đãng, những thằng ăn cắp, họa hoành mới nhập trại buổi tối, và hễ vô được chúng bắt về quận, người ta mở cửa phòng tạm giữ tống cổ vào ngay, khỏi cần ghi tên tuổi địa chỉ và cuốn sổ đoàn trường dày cộp. Trần Long bị nhốt từ buổi sáng, căn phòng tối om, không có cửa sổ. Từ công viên đi vô phòng tạm giữ ở bên trái, căn đầu là phòng trực, phòng làm sổ gia đình, di chuyển, phòng an ninh, rồi đến cầu tiêu, phòng tạm giữ. Dãy nhà thấp lè tè, mái lập tôn xi măng dài tuốt gần đường rầy xe lửa. Phòng tạm giữ nhỏ hẹp, lối nhỏ là cái hành lang có mái cao che mưa nắng. Cánh cửa hẹp có song sắt ở bên quay ra phòng tạm giữ phụ. Phòng này có cái ghế dài cho những người bị tạm giữ ngồi nằm. Cửa phòng phụ gần cửa phòng chính kê một chiếc bàn dài. Một nhân viên ngồi ghi tên tuổi, thẻ căn cước khách hàng. Chưa đàn bà con gái ông già. Thanh niên bất kể mặt mũi sáng sủa hay gớm ghiếc, nếu không có thẻ căn cước đều bị tống vào phòng chính. Phòng phụ là thiên đường, phòng chính là địa ngục. Ở phòng phụ mót đái mót ỉa, người ta có thể xin phép đi đái đi ỉa. Một nhân viên cảnh sát gác phòng dẫn người ta đến cầu tiêu, trông chừng rồi dẫn về phòng. Người ta có quyền hút thuốc lá, đấu hót, chửi nhau và tán tỉnh nhau, miễn là đừng làm ồn ào. Chứ ở phòng chính đứa nào đứa đấy ngồi im thím thít. Nhà nước xây một cái bực thoai thoải cho tội nhân nằm nghỉ. Bục chát xi măng phẳng phiu. Bục chứa được chừng 10 người. Tội nhân đông quá. Bực 10 người là quyền hưởng thụ của những người cũ. Người mới nằm dưới sàn hoặc giữa lưng và tường mà ngủ. Những tay anh chị gọc không bao giờ nằm sàn, dù mới hay cũ. Trong phòng chính luôn có một cái cầu tiêu. Ăn ở đó, rồi ỉa ở đó. Mỗi buổi sáng cảnh sát mở cửa phòng, bắt tội nhân múc nước rồi cầu tiêu, lau sàn. Bây giờ tội nhân mới được hít thở khí trời, tẩy uế mùi hôi hám, tượng trưng đã làm phổi nám đen. Ngày hai bữa cảnh sát mở cửa phòng gọi từng tên, cho mỗi đứa một đĩa cơm trắng hột vịt chiên đem vào ăn. Ăn xong uống nước lã đựng trong lon sữa bò. Cơm trắng hột vịt chiên sẽ là suốt đời, nếu phòng tạm giữ tội nhân suốt đời. Đứa nào được gia đình tiếp tế thì sung sướng như vớ được vàng, nhưng thường thường gia đình không biết. Bị vồ bất ngờ mà cảnh sát luôn luôn từ chối công việc liên lạc, cho nên nhiều người bị bắt cả tuần sau thân nhân mới hay. Thì con em mình đã bị đưa ra phòng dự thẩm và vào khám rồi. Đối với đứa du đảng ăn cắp, phòng tạm giữ bất cần luật pháp đã ấn định quyền giam giữ. Bọn chiên ghẻ có thể bị giữ cả tuần hay lâu hơn. Trần Long là một trong những con chiên ghẻ của phòng tạm giữ. Buổi tối hôm đầu, nó đứng ở cửa phòng nhìn qua sông sách. Nó thấy đầy rẫy những nghịch cảnh. Người đàn bà bụng mang bầu sắp đến ngày tháng đẻ, ẵm thêm đứa con chưa nói sõi. Nước mắt chảy đầm đìa, tạ oán với nhân viên trực. Những là chị ta không phải mụ giàu, chị ta làm ăn đứng đắn. Chị ta ở cạnh nhà chứa điếm chứ không có tội gì. Nhân viên trực không hề thay đổi nét mặt. Chắc ông ta đã quá quen với những lời khai tương tự. Quá quen nước mắt chảy ròng. Quá quen tất cả vì đã bị lừa gạt quá nhiều. Thành thử ông ta hết xúc động. Ông biên chép như một cái máy. Biên xong, nói một câu duy nhất. Về chỗ cũ ngồi đi rồi mai tính. Câu duy nhất đó ông ta nói với mọi người. Nghĩ cũng tội nghiệp cho ông ta. Nhưng Trần Long áy náy vô cùng. Nó quên cả thân nó. Nó thương chị đàn bà, thương đứa con nhỏ. Chị nằm dưới nền gạch ngủ ngon lành. Mũi nhà tù đốt no nê. Nó không thèm cựa quậy. Và chị đàn bà ngồi gục đầu trên gối, chẳng buồn đuổi mũi dùng con. Người thiếu nữ khác, mắt sưng mọng, khai rằng ở tỉnh lên trọ học, chưa kịp khai sổ gia đình. Nhân viên trực nghi lời khai của cô rồi ngoắc tay cho cô ngồi chung ghế với đám đàn bà con gái. Cô ta nhất định không ngồi, vì cái ghế nhân viên trực bảo cô ta ngồi giặt lũ gái điếm, nói cười nham nhở, coi chuyện bị bắt như chuyện tiếp khách làng chơi. Cô ta cứ đứng. Nhân viên trực bắt cô ta ngồi, cô ta òa lên khóc. Lũ gái điếm mỉa mai cô ta. Cô ta uất đập đầu vào tường. Nhân viên trực tỉnh khô. Thôi mà, đừng giả đỏ nữa em út. Thiếu nữ lè lưỡi đặt giữa hai hàm răng. Khi cô ta sắp quyết định tự vẫn để khỏi bị nhục thì có người phát hiện kịp. Nhân viên trực vội đứng lên dìu cô ta ra khỏi phòng. Người ta dùng sức chặt cây đũa sắt vào hàm cô ta. Hình như cô ta được đưa về nhà vì nhân viên trực chở vô tiếp tục công việc. Trần Long không thấy người thiếu nữ khốn nạn đó nữa. Nó càng đứng lâu, càng nhìn tận mắt nhiều nghịch cảnh thê thảm hơn. Bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên vai nó. Lạ lắm à? Vâng. Bị bắt vì tội gì? Tôi cãi lại thầy giáo. Vào đây ngồi nói chuyện thú hơn đứng nhìn. Nhìn giết cậu sẽ nổi điên. Người vừa nói với Trần Long kéo tay Trần Long rời khỏi cánh cửa hẹp. Nó dúi vào vai Trần Long, ngồi lên bậc xi măng nhơ bẩn và lạnh lẽo. Hút thuốc không? Tôi không biết hút. đỡ phải điếu thuốc lá ở đấy quý lắm. Tên cậu là gì? Long, họ Trần. Chữ Lót? Không có. Cậu kể chuyện cậu bị bắt đi. Trần Long gặp người đồng cảnh ngộ, lại có vẻ tử tế, bèn thuật cho bạn tù nghe chuyện mình. Bạn tù chép miệng. Thằng thay cậu hại đời cậu rồi.
Đúng thế. Tôi tên Hùng, Lê Hùng. Tôi quan sát cậu từ buổi chiều, biết cậu không phải là dân bụi đời. Cậu nghe tên tôi lần nào chưa?
Anh bị bắt về tội gì?
Tôi hỏi cậu chưa trả lời, tôi đã hỏi tôi lại.
Anh trùng tên với một tên anh chị khét tiếng.
Cậu biết gì về tên anh chị đó không?
Báo chí tả hắn khiếp lắm.
Hắn không khủng khiếp lắm đâu, nhất là đối với những người như cậu. Hắn đang ngồi nói chuyện với cậu đó.
Trần Long giật mình.
Anh là Lê Hùng?
Lê Hùng chậm rãi. Phải, tôi là Lê Hùng.
Và để Trần Long khỏi ngỡ ngàng, Lê Hùng vội nói. Tôi nghĩ tội nghiệp cho cậu. Tôi thì quen cảnh này rồi. Tôi có thể nằm trên cái bục xi măng nhơ bẩn kia ngủ một giấc dài, đầy đủ chiêm bao mộng mị.
Nó vỗ vai Trần Long. Tôi nhớ lại mấy năm về trước, hôm đầu tiên vào phòng tạm giữ, tôi cũng bồn chồn như cậu.
Bồn chồn hơn là đằng khác. Sau này nó quen đi. Tôi không mong cậu vào bị vào Chí Hòa đâu. Nhưng vào Chí Hòa người nó bớt căng thẳng, vì mình đã biết tội mình, đã biết chắc ngày về. Đấy cậu xem, đời nó chó má như vậy đấy. Cứ học đòi dân chủ một tí là mang tội vào thân. Thì cậu ráng chịu, thằng thầy của cậu nó bảo các cậu là cu ly, có phải đỡ hơn không?
Trần Long thấy bớt trồn trồn, lo lắng, nó hỏi Lê Hùng.
Anh bị bắt ở đâu?
Lê Hùng nhếch mép cười, ở nhà. Lúc tôi đang nghe Connie Francis hát bản Where the Boy Are.
Trong bóng tối, Trần Long không nhìn nụ cười của Lê Hùng, cũng chưa nhìn rõ gương mặt của tên du đảng khét tiếng, song nó đoán được rằng khuôn mặt Lê Hùng dễ thương, vì giọng nói trầm ngâm một cách lạ lùng.
Lê Hùng anh nói lại lịch sự, du đảng mà không hề văng tục chửi thề, mặc dù chỉ ăn tục chửi thề ở phòng tạm giữ.
Chắc anh học khá lắm nhỉ?
Thường thôi. Anh ở nhà tại sao chúng dám bắt anh?
Tại lắm.
Lê Hùng cười thành tiếng. Tại tôi là đàn anh. Cảnh sát Sài Gòn biết tiếng tôi làm du đảng, nhưng không hề đi hiếp dâm, cướp giật, đánh chém mướt. Tôi không thích học hành thì đi làm du đảng. Khổ nỗi thỉnh thoảng lại có thằng đàn em làm bậy, và mình phải hứng tội giùm nó.
Cậu biết sao chưa?
Tôi không biết.
Một là thằng đàn em bỏ trốn, hai là nó mẹ già em dại, ba là nó sợ tù con so, dễ bị úm.
Bốn là cảnh sát ghét nó sẽ hành nó điêu đứng.
Làm đàn anh phải biết thương đàn em, phải chịu tội giùm nó.
Tôi được cảnh sát nể nên họ để tôi yên. Họ sợ hành tôi khi tôi ra xét tỉa họ.
Tôi vào tù nhiều nên bọn tù yêu trong quán, trong ấp kiềng mặt.
Vào tù hay vào phòng tạm giam, tôi đều làm cha cả. Bởi vậy mới dám hứng tội giùm đàn em.
Tôi thỏ thiện chí với cảnh sát. Ngoan ngoãn tới đây, ngoan ngoãn vào nằm đây. Tôi muốn ngồi ngoài kia cũng không khó, nhưng ngồi ngoài đó tôi ngứa mắt sẽ đánh cảnh sát mắt.
Để Trần Long tin lời mình nói, Lê Hùng bước ra cửa phòng gọi lớn.
Ê ê, bò tèo, xin tí lửa chăng?
Nhân viên trực đang hí hoáy ghi chép vội ngẩng đầu lên, nhìn vào phòng chính.
Rồi ông ta đứng lên đi tới, móc hộp quẹt đưa cho Lê Hùng.
Cầm lấy xài đi, lát trả tao.
Lê Hùng đỡ lấy chiếc bật lửa, nháy mắt nói thầm.
Đi mua giùm ổ bánh mì thịt đi bò tèo.
Nhân viên trực gật đầu.
Lê Hùng trở về chỗ cũ, nó rút thuốc bật lửa, mồi điếu pan mang.
Bây giờ thì Trần Long đã nhìn rõ khuôn mặt Lê Hùng. Khuôn mặt không hề có một vết sẹo. Nó có vẻ là một thi sĩ hơn là một du đảng.
Đốm lửa tắt vội, Trần Long cũng chỉ mới biết vậy.
Lát nữa cậu được ăn bánh mì, tôi sẽ bắt nó mua xá xị cho cậu uống. Thằng ngồi trực ngoài kia tên là Bảy, nhà nó ở bàn cờ. Nó rét tôi lắm, sai gì cũng được.
Cậu tưởng chúng nó không sợ chết à? Du đảng thường thường là những bọn tiểu nhân, khó dễ với chúng ở tù, ra ngoài nó đâm chém mới hồi.
Thằng nào có vợ con mà chẳng rét?
À, để tôi nói rõ cho cậu hay.
Chắc mai tôi về đấy.
Tôi tỏ thiện chí với chúng nó miễn đưa tôi đến phòng dự thẩm. Tôi sẽ gửi cậu ở đây.
Rồi cậu bị vô ấp, tôi sẽ đi tắt cho cậu. nhờ bọn yêu quái trong ấy che chở cho cậu. Cậu đừng lo.
Trần Long nắm chặt tay Lê Hùng. Anh thương tôi quá.
Lê Hùng để mặc Trần Long nắm chặt lấy tay mình. Nó dịu dàng.
Cậu biết tại sao không?
Không.
Tại vì nhìn cậu tôi nhớ lại hình ảnh tôi. Nhớ tâm sự tôi mấy năm về trước.
Nó gỡ tay Trần Long ra.
Thôi cậu nằm nghỉ đi.
Bên ngoài phòng phụ, tiếng ồn ào lắng lại. Khuya rồi, nhân viên trực mở khóa cửa.
Này Hùng, ra mà nhận.
Lê Hùng ra lấy ổ bánh mì và trả cái bật lửa. Nó nhắn thêm, nhớ cho đồ uống nhé.
Cánh cửa lại khép chặt. Lê Hùng dúi ổ bánh mì vào tay Trần Long.
Cậu ăn đi.
Tôi không đói.
Cứ cầm lấy, bao giờ đói thì ăn.
Ở đây lâu chỉ được ăn cơm trắng hột vịt chiên, cậu sẽ thèm đủ thứ.
Trần Long cầm ổ bánh mì nhét vào túi quần. Nó lại mon men ra cửa nhìn qua mấy cái song sắt.
Bọn điếm đấu hót đã mỏi miệng, giờ nằm lăn đầy sàn gạch, ôm lấy nhau gáy đều đều.
Đám thanh niên ngồi bó gối hay dựa lưng vào tường ngủ gà ngủ vịt.
Người nào cũng có thể ngủ được thì hút thuốc lá luôn miệng, chốc chốc lại nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.
Thời giờ đi chậm không thể tưởng tượng nổi, nhưng nó đi lùi lại, đứng im rồi lùi lại.
Nhân viên trực khác đã tới nơi.
Giờ sổ xem soát một lát.
Bọn ngủ gà tỉnh như sáo, hồi hộp theo dõi.
Những cuốn sổ gấp lại, nhân viên trực rút thuốc lá hút.
Tất cả thở dài và tiếp tục ngủ gà, vừa hy vọng trời chóng sáng.
Có người hút hết thuốc thơm, xin thuốc đen hút.
Thuốc đen hết, họ lượm những mẩu đã dập tắt, gỡ ra rồi lấy giấy vê lại hút.
Hút cho đỡ sốt ruột, cho đỡ lo lắng.
Hút để đốt thì giờ.
Ngoài lộ tiếng nhạc ngựa đã vang vào.
Giờ giới nghiêm chấm dứt.
Xe đò, xe xích lô máy, xe thổ mộ từ ngoại ô lũ lượt vô thành phố.
Tội nhân đứng dậy nhìn qua khung cửa hẹp.
Bóng tối còn dày lắm.
Lại một nhân viên trực khác đổi phiên.
Chưa có ánh sáng của kẻ được tha bổng.
Phòng phụ nhộn nhịp như buổi tối hôm trước.
Đi đái, đi ỉa, luôn sành sạch.
Và bắt đầu hót liên chi hồ điệp.
Thằng Marco hỏi con điếm ngủ ngon không.
Con điếm quệt dãi mép, chửi thề, mỗi phòng tạm giữ tơi bời.
Cứ thế kim đồng hồ rồi cũng chỉ thẳng tắp.
Kim nhỏ chỉ số 6, kim dài chỉ số 12.
Tội nhân thay phiên nhau đứng dậy, vươn vai ngáp.
Sàn phòng đầy đờm, nước miếng và tàn thuốc lá.
Trần Long lủi thủi bước về bục xi măng, nơi Lê Hùng đang nằm ngủ ngon lành.
Nó mệt quá, ghé cạnh tên du đảng khét tiếng.
Thiếp đi.
Nhưng chẳng mấy đổi, Trần Long vụt tỉnh.
Những con dán bỏ lên cổ lên mặt nó. Những con dán vốn đã hôi hám, sào huyệt của chúng vốn đã cầu tiêu, trong phòng nên càng hôi hám hơn.
Trần Long vùng dậy lấy tay phủi dán.
Dán chui vào ống quần mò mẫm đùi nó.
Khi đuổi xong dán, Trần Long ngửi tay. Nó nôn toàn nước miếng chua.
Và tay của nó có cả mùi phân của nước tiểu.
Lê Hùng cửa quậy.
Gì đấy cậu?
Trần Long u ớ đáp.
Dán, dán anh ạ.
Lê Hùng mở bừng mắt.
Chúng nó chào đón cậu đấy.
Bọn dán khốn nạn lưu manh lắm. Chúng nó đánh hơi biết đứa nào là tụi con so để làm quen.
Bọn dán này chui rúc trong cầu tiêu, chúng nó hôi không thể tưởng nổi.
Cậu đã sờ tay vào chúng nó chưa?
Rồi.
Vậy đừng tò mò đưa tay lên mũi, toàn mùi phân tiểu thôi.
Tôi đã ngửi rồi. Cậu có bị nôn ọe không?
Có.
Tội nghiệp cậu.
Còn chai xá xị cậu chưa uống, lấy mà rửa tay đi.
Trần Long nghe lời Lê Hùng nói, nó dốc chai xá xị rửa tay, rồi móc khăn mũi xoa lau khô.
Lê Hùng hỏi, bạn nào mang ve dầu nhị thiên đường cho xin chút con?
Có tiếng trả lời, em có đây.
Chú là ai?
Tư Ba Búa đây, thưa đại ca. Em nhận ra anh rồi. Em là đàn em của dậu Ruby.
Cậu bị vồ bao giờ vậy?
Hai hôm nay anh ạ.
Đưa ve dầu nhị thiên đường đây.
Dạ dạ.
Tư Ba Búa đưa ve dầu cho Lê Hùng. Nó mở nút bảo Trần Đại, ngửa tay đổ dầu xuống.
Cậu xoa tay rồi xoa lên cổ, lên mặt.
Chịu nóng chút xíu mùi hôi hám sẽ mất.
Nó thở dài. Nhưng mùi hôi hám khó bay khỏi tâm hồn cậu.
Không hiểu sao gặp cậu tôi thương cậu vô cùng.
Trần Long thoa dầu theo lời Lê Hùng dặn.
Bây giờ nó ngửi được một thứ mùi vị khác, không thơm không thối, nhưng man mác dịu dàng.
Đó là mùi thơm của tình người. Mùi thơm đó làm Trần Long ứa nước mắt. Nó ôm chầm lấy Lê Hùng. Anh thương em quá. Lê Hùng vuốt ve Trần Long như người chị vuốt ve đứa em gái vừa bị tình phụ. Cậu đừng khóc, con trai không nên khóc. Cậu nên hút một điếu thuốc lá đi. Trần Long vẫn ôm chặt Lê Hùng và nước mắt nó ứa ra. Lê Hùng rút khăn thấm nước mắt cho Trần Long, vỗ về. Ở chỗ hôi hám này cậu khóc lóc, tôi sợ phí nước mắt. Lê Hùng cắm điếu pan man vào môi Trần Long. Nó gỡ nhẹ Trần Long ra, bật lửa cho Trần Long mồi thuốc. Hút đi, hút đi, sẽ quên hết tất cả nỗi đắng cay đọa đầy cậu. Trần Long hít một hơi, nó chưa hút thuốc lá bao giờ mà tự nhiên thấy khói thuốc pan man nhẹ nhõm, sảng khoái. Đứa hồn nó chơi vơi thoát khỏi phòng tạm giữ. Nó không bị sặc sụa ho hen. Nó cảm giác hương khói thuốc lá mơ hồ, hương khói tình thương của Lê Hùng. Tên du đảng khét tiếng ngồi cạnh đó. Hai đứa cùng hút thuốc, khói thuốc lan tỏa khắp phòng chật hẹp, khiến những đứa khác thèm nhỏ dãi. Lê Hùng quăng bao thuốc mới chưa bóc đưa cho Tư Ba Búa. Chú hỏi anh em nào thèm hút cứ việc hút. Trần Long lại mon men ra cửa phòng. Các tội nhân đã được mời ra khỏi phòng phụ để đi đái ỉa và rửa mặt ồn ào. Ồn ào trong hy vọng, người ta vươn vai ngáp, sửa soạn những câu từ biệt nhau. Cửa phòng chính được mở, người cảnh sát già răng đen lắc đầu vào. Tư Ba Búa đâu? Giọng ông ta quê mùa nặng trình trịch, một thứ giọng của miền bể ngoài xứ Bắc. Tư Ba Búa thưa lớn, tôi đây sếp. Người cảnh sát già được bốc lên hàng sếp sướng lắm, nhưng vẫn át giọng Tư Ba Búa. Sếp cái con khỉ, mày ra tao nhờ chút việc. Tư Ba Búa dập tắt điếu thuốc, bước vội ra. Những thằng vào tù quen mà không phải chân chỉ, luôn luôn ngoan ngoãn như thế, đỡ bị thiệt thòi. Mày cầm chổi quét dọn phòng này đi. Dạ. Mẹ kiếp, khạc nhổ bừa bãi quá. Có trách móc lại bảo cảnh sát chửi bới và thủ oán. Phòng tạm giữ chứ đâu phải bãi cho ỉa. Thưa sếp, mất vệ sinh quá thể. Cái cảnh sát già nói, mày quét sạch đi, chiều nay được tha đấy con ạ. Bận sau đừng có dắt búa theo nghe con. Dắt một cái búa đã đủ tù rồi, con lại dắt những ba cái. Tư Ba Búa lượm chổi moi móc tàn thuốc giấy vụn rất kỹ lưỡng. Cái cảnh sát già lại réo, thằng mới vô đâu. Lê Hùng vỗ vai Trần Long, cậu đó. Trần Long đáp, tôi đây. Lê Hùng trấn tĩnh Trần Long, nó sai gì cậu làm đấy, đừng sợ. Tôi có thể xin miễn cho cậu, nhưng muốn cậu tận hưởng những kỷ niệm ở phòng tạm giữ. Thôi ra đi, chừng nào nó đánh cậu tôi sẽ lo giùm. Ra tao nhờ chút việc. Dạ. Mày múc nước thì rửa cầu tiêu đi, hôi quá sức. Dạ. Lấy cảnh sát già tiếp tục sai phái. Quái xế đâu? Dạ. Ra sắt nước rẻ lau sàn phòng. Dạ. Những thằng khác ra ngoài cả, chia làm hai tốp đi. Tốp đi rửa cầu tiêu công cộng, tốp quét dọn các phòng. Dạ dạ, đi ngay dây xếp. Lê Hùng hỏi, còn tôi sao sếp? Người cảnh sát già bĩu môi, mày hả Lê Hùng? Mày ra ngoài kia mà hút thuốc lá. Cảm ơn ông đội Hạnh nhé, các cháu mạnh khỏe chứ ông Hạnh. Người cảnh sát già gắt, nỡm, bày trò bú rù, ra ngồi khảnh đi cho chúng nó quét dọn phòng. Lê Hùng nhếch mép cười, ra liền đây. Hôm nay ông đội khó tính ghê. Nửa giờ lao công tập thể đã xong, bọn tội nhân phòng chính lại bị lùa vào. Cánh cửa khóa chặt. Tội nhân phòng phụ bây giờ ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế dài. Đống căn cước xếp cao lù lù trên bàn. Chưa tới giờ làm việc, nhân viên ngồi hút thuốc lá. Đúng 8 giờ, ba nhân viên mới bắt đầu. Bắt tay vào bút sổ. Trần Văn Vàng, dạ. Sinh năm 1940 hả? Dạ. Ngồi ra góc kia. Nhân viên cảnh sát dùng bút chỉ đỏ khoanh tròn năm sinh của Trần Văn Vàng. Nguyễn Thị Hai, dạ. Ra ngồi góc kia. Hơn một tiếng đồng hồ, nhân viên phòng phân loại xong thành phần tội nhân. Đi trong giờ giới nghiêm. Khách làng chơi, đĩ điếm, chủ chứa, không sổ gia đình, thanh niên tuổi quân dịch. Những người đi trong giờ giới nghiêm được dẫn ra khỏi phòng, đi lăn tay và nhận biên lai đóng tiền phạt rồi về. Thủ tục lăn tay khá lâu, mãi đến 11:30 mới ra khỏi quận. Không ai được giáo dục một lời rằng tại sao bị bắt. Tại sao không nên đi trong giờ giới nghiêm? Đi trong giờ giới nghiêm trong tình trạng khẩn trương nguy hiểm như thế nào? Tại sao chính phủ phải giới hạn lưu thông ban đêm? Những người không sổ gia đình cũng được xử như những người đi trong giờ giới nghiêm. bọn đĩ điếm chủ chứa được đưa lên xe giải tới phòng dự thẩm ở tòa án. Bọn thanh niên trong tuổi quân dịch, anh nào có giấy miễn dịch được tha về, anh nào không có qua phòng an ninh rồi được trở sang quân vụ thị trấn. Nhân viên làm việc như một cái máy, không phải nhanh đâu mà là đều đều, quen tay khỏi cần suy nghĩ. 12 giờ còi hụ, bọn tội nhân phòng chính chưa được hỏi han, nhưng được thêm cơm trắng hột vịt chiên. Cơm trắng hột vịt chiên kéo dài cả tuần lễ thì đúng là một cực hình. Trần Long nghĩ tới chuyện rửa sàn phòng buổi sáng, uất ức không thấy đói. Lê Hồng an ủi nó, ăn đi cậu, cứ coi cơm tù ngon đi, tự nhiên nó ngon. Rồi có những điều mình không thể chấp nhận nổi cũng phải chấp nhận. Sống là thế, là chấp nhận cả sự hữu lý lẫn sự vô lý, nhất là sự vô lý trong phòng tạm giữ, trong nhà tù. Cậu đã vào đây, hãy đem sự thông minh của cậu mà tiếp thu những bài học trường đời. Chuyện thằng giáo sư của cậu là chuyện phụ, sẽ tính sau. Không đói thì thôi, đói thì ăn đi. Trần Long rưng rưng nước mắt, không biết hay tin tôi vào tù, bố mẹ tôi đối xử với tôi ra sao. Lê Hùng lắc đầu, cái đó tôi chịu. Còn tùy bố mẹ cậu. Bố mẹ tôi thương tôi lắm, vậy thì sợ quái gì. Lê Hùng móc túi ra cái bật lửa Zippo. Trưa nắng, ánh sáng tìm cách len lỏi vào phòng chính. Trần Long đã nhìn rõ khuôn mặt Lê Hùng, nó giống hệt một nhân vật chính trong cuốn phim Tàn Bạo. Lê Hùng có dáng dấp của người hùng, nó đẹp, đẹp khỏe ngang tàng như Bush, Lon Carter, Kiss Dollars, Marlo Bardo, Paul Newman, James Dean, George Pepe, chứ không phải đẹp trai kiểu công tử bột như Elvis, Presley, Passmore. Mặt lúc nào cũng thộn ra chất nhà quê và búng ra sữa trắng ngần. Lê Hùng đưa cái bật lửa cho Trần Long. Chiếc bật lửa khắc hai chữ LH và độ chỉ hình một hiệp sĩ trên mặt vỏ. Tôi tặng cậu làm kỷ niệm. Hiện nay tôi chưa có chỗ ở nhất định nên chưa có số nhà. Tôi muốn tậu một căn nhà nhưng chưa đủ tiền. Chắc chắn chiều nay tôi chia tay cậu. Cậu giữ cẩn thận chiếc bật lửa của tôi, ra ngoài gặp sự phiền phức, cậu chịu khó la cà ở mấy cái snack bar đường Lê Lợi và đặt chiếc bật lửa lên bàn cho mọi người nhìn rõ cái hình đúc bằng chỉ. Đàn em tôi sẽ nhận ra cậu và chúng ta sẽ gặp nhau. Tôi phải gửi cậu, gửi chiếc bật lửa của tôi với bọn cớm, yên tâm ra về được. Trần Long bỏ chiếc bật lửa vào túi. Nhân viên trực đã tới thu đĩa muỗng, thấy hai cái đĩa của Trần Long và Lê Hùng còn nguyên. Ông chửi đọc, mẹ kiếp, chê cơm cảnh sát à? Vào Chí Hòa ăn cơm với cá thối các con ạ. Lê Hùng hỏi vọng ra, cha nào đó, Lê Hùng đây, tụi này no ứ đếch muốn đớp cơm chứ đâu chê cơm cảnh sát. Nhân viên trực dịu giọng, Lê Hùng đấy à? Ừ, tưởng thằng nào chê, ai dè mày, muốn ăn gì tao nhờ người đi mua cho. Cảm ơn, muốn hỏi một chút thôi, tao nghe đây. Lê Hùng kéo Trần Long ra cửa. Cánh cửa được mở rộng, hai đứa bước ra phòng phụ. Lê Hùng chỉ Trần Long giới thiệu, biết thằng này không? Biết, nó là em họ tôi, con nhà lành, học hành đàng hoàng, tại sao cảnh sát lại bắt nó? Họ nhờ bọn tao mà. Ai nhờ? Sở nghiên cứu chính trị. Có văn thư không? Có chữ ký của ông Tuyến không? Mày dành việc hành chính giữ đây, làm gì có văn thư, gửi mồm mà. Tao hiểu rõ vụ này, em mày chống thằng thầy nó. Thầy nó là thứ mật vụ trong giáo giới. Thầy nó muốn dọa nó, nhờ bọn tao giam nó vài ngày cảnh cáo, rồi sẽ đến đây giả đò xin tha cho nó, chứ không sức mấy nó được nằm đây. Nó là dân phá hoại chế độ chính cống, cho mày hay, nó sẽ nằm dưới hầm biệt thự của đại úy Nguyễn Thiện Giai mà nhừ đòn rồi. Chăm sự nhờ bác tài đó, yên chí nó không bị khai thác đâu. Ông cò có lệnh rồi, chủ nhật này tha nó. Lê Hùng móc ví rút ra hai tờ giấy 500 đưa cho nhân viên tài. Nó muốn ăn gì bác mua giùm, tôi gửi nó chiếc bật lửa, bác đừng để ai lột của nó. Nhân viên tài phân vân, mày đưa tiền nhiều quá, còn dư tôi tặng các cháu đi coi hát. Mày làm vầy tao khó nghĩ. Khó nghĩ gì? Đứa nào thối mồm bác cứ bỏ tiền của Lê Hùng. Được rồi, tao sẽ lo cho thằng em mày chú tất. Chiều nay mày và thằng Tư ba búa về, cứ tin tao đi. Thôi giờ chúng mày vô, kẻo chúng đã bị tị. Lê Hùng lại dìu Trần Long vào phòng, và Trần Long chỉ còn cách ôm lấy Lê Hùng khóc nức nở. Em cảm ơn anh lo cho em nhiều quá, anh thương em. Bọn tội nhân trong phòng, từ khi biết có mố núi Thái Sơn trước mặt, chúng không đứa nào dám cãi cọ, tranh giành chỗ ngồi, chỗ nằm nữa. Chúng chiêm ngưỡng Lê Hùng như chiêm ngưỡng một trang hào hán trong truyện tộc. Cậu hay khóc lắm, tôi đã bảo đừng phí nước mắt ở đây mà. Ở đây em mới gặp người như anh. Anh nhận em là em trai của anh đi anh. Anh chớ từ chối lời chân thành của em. Lê Hồng mỉm cười, vỗ nhẹ lưng Trần Long. Cậu phải nín đi, hứa đừng khóc thì tôi mới nhận cậu làm em. Vâng, em không khóc nữa. Lê Hồng ứa nước mắt, anh đã khuyên chú ấy đừng khóc nữa mà giờ đây anh lại khóc. Bích Thảo thở dài, khóc lực đã đỡ đau khổ anh ạ. Nàng gối đầu lên tay người yêu nhỏ nhẹ. Anh nói nốt chuyện Long Đất đi anh. Lê Hùng vắt tay lên trán. Em lại cho anh nghe nhạc đi. Bích Thảo muốn hỏi sao lúc nãy anh yêu cầu yên lặng, bây giờ lại đòi nghe nhạc. Nhưng nàng không muốn hỏi, chỉ nghĩ thầm, Lê Hùng thú thật, sống với anh một năm trời, em chẳng hiểu anh một tí gì. Người ta phân tích Du Đãng như thế này: Du Đãng là những thằng có đầy đủ chất hỗn hợp của anh hùng mất dạy, điên khùng, đều cát, cao thượng trong mạch máu. Em chỉ muốn trong mạch máu anh có hai chất thôi: anh hùng và khùng điên. Cho anh nghe bản Tristesse của Chopin em nhé. Dạ. Nàng đã rời di văng ra chỗ dàn máy. Anh nghe bản có lời pháp hay nhạc không lời? Nhạc không lời. Bản Tristesse khởi tấu như một cơn gió buồn nhẹ, rồi biến dần thành cơn lốc buồn, xoáy tung tâm hồn người nghe. Lê Hùng đã bị cơn lốc buồn của Chopin xoáy tung tâm hồn nó. Nó vật vã trên di văng rên rỉ: ôi buồn quá, buồn quá, em tắt nhạc đi, tắt nhạc đi. Bích Thảo lắc đầu: anh ấy điên thật rồi. Âm nhạc chết lịm, hồn Lê Hùng chới với. Căn phòng có hồ, có tang tóc. Lê Hùng vẫy nhẹ bàn tay: em nằm cạnh anh đi, nằm xuống đây, anh kể cho em nghe cái chết của người tuổi trẻ. Bích Thảo ngoan ngoãn nằm cạnh chỗ cũ. Nàng hơi lo lắng, chỉ sợ Lê Hùng nổi cơn điên bóp cổ nàng. Nhưng Lê Hùng đã dịu giọng: như thế này.
Trên đường, để rồi bao ngày qua, hằn trên cám nỗi sâu đau, biết được ai, nào thấy xót thương đời mình. Từng đêm báo cáo chôn vùi, phủ lên hồn xanh xao kiếp bụi đời. Ngày tàn theo thời gian, tìm lại.